Thưa thầy, đây là một câu hỏi về hành thiền. Thưa thầy, tại sao lúc đang đi lên thì con lại thấy như bị ngừng lại, khó chịu vô cùng?
Vì luồng điển mình còn nhẹ, hạnh đức mình chưa đầy, công phu chưa đúng mức. Tới đó điển người ta có giới đàng hoàng, nhẹ thì gặp nhẹ hơn, thì lúc đó ta nặng ta phải hồi lại rồi, thì nó khó chịu, chúng nó phải xả ra, chúng ta hít chiếu minh giải nó rồi ngồi lại chứ đâu có sao. Mà đó là cái kỳ công phải làm. Thượng Đế đã tạo lập con người ra, bây giờ phải làm trở lộn lại, rồi phải dạy công, chứ không phải một lúc được. Một lúc được người ta đi về trời hết.
Vui có phải là bàn thờ hay không? Bạn đạo vẫn thường để vật phẩm cúng dường trước kính và tin tưởng có bề trên ở trong kính, hoặc là kính vô vi là phương tiện chứa điển quang của bề trên và bạn đạo giống như bình điện xe hơi. Xin Đức Thầy giải thích.
Kiến vô vi là sự trong lành. Chúng ta do tâm chúng ta, trong nhà chúng ta đặt cái kiến vô vi là cũng cái tâm để nhắc nhở mình tiến. Thì tâm phải trong lành. Thì tâm mình làm cái bàn thờ đó, mình kính cha mẹ này kia nọ, mình để qua quả là lòng tôn kính, để đưa cái luồng điển từ bi của mình đi lên. Mình có lòng tôn kính nó mới phát triển được cái lòng từ bi. Cho nên đó không phải là một cái bàn thờ, nhưng mà đó là một chỗ nhắc nhở tâm linh tiến hóa trong lòng.
Kính thưa Thầy, trong băng giảng khóa giải nghiệp tâm, Thầy có nói quên nhớ một lượt. Xin Thầy giải thích thêm cho con hiểu.
Nói sao?
Dạ thưa, trong khóa giải nghiệp tâm, Thầy nói làm thế nào mà quên nhớ một lượt?
Quên mà nhớ một lượt là mình quán thông cái sự việc đó. Tôi quên, tôi quán thông sự việc đó, không có phải là can hệ đến tôi. Tôi không có nhớ chuyện người ta, tôi biết tâm làm thương chịu. Rồi quên nhớ một lượt, không có động. Mà nhớ là động, mà quên đi cũng động, mà quên nhớ một lượt là người đã quán thông rồi, biết cái sự việc, hậu quả của sự việc rất rõ ràng, thì không có ôm vào lòng nữa, mà để nhớ nhung, khổ tâm nhưng không có gì hết. Cho nên người tu có điển, họ tới với bạn đạo, họ có điển, họ tới với chúng ta là chỉ quá độ, qua những lời minh triết mà họ cảm nhận được, họ thoát những lời minh triết để độ, để quá độ cho mọi người. Mọi người ngồi đó được cảm an, thì mình sẽ dụng tâm thanh tịnh mà để nhận những sự thanh tịnh quá độ đó, mà tận hưởng trong giây phút hạnh phúc của chính mình.
Kính thưa Thầy, đêm đêm tu thiền, sáng sáng xoay hồn, rồi đi làm việc động loạn cho sự sống hàng ngày. Vậy xin hỏi có phương pháp nào để giữ được thanh tịnh trong lúc làm việc?
Chúng ta tu đứng đắn thì không thấy cái việc gì mà động loạn hết. Việc gì cũng kích động và phản động nhắc nhở chúng ta trở về với thanh tịnh. Thì chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý của mọi sự việc. Thế ông đó ông chửi tôi khi không mới sáng, ông nhìn mặt ông chửi tùm lum. Nhưng mà tôi cảm ơn ông đó là Thượng Đế về với tôi, thử tôi có thanh tịnh. Tôi nghĩ ông đó là Thượng Đế, tôi không nghĩ người phàm. Nghĩ người phàm mà tôi phải sân si ăn thua. Và tôi nghĩ đó là một vị Phật hay là một vị Thượng Đế, là cả hai được phước. Người chửi tôi cũng được nhẹ liền, và tôi lại càng được nhẹ hơn. Và tôi nghĩ người đó là vô côn ăn cướp không được, người đó là ân nhân, người đó là một vị Phật. Người tốt tôi không nghĩ xấu cho người, thì hai người đều được phước, được yên, một chút là lặng liền. Mình nghĩ người đó xấu, ăn thua người đó, là mình động và người đó cũng động, không có lợi. Mình nghĩ người đó là người tốt, tới với tôi là giúp tôi, dạy tôi, lui về thanh tịnh. Tôi có cơ hội lui về thanh tịnh, cảm ơn người thay vì trách móc người. Không có trách móc người.
Kính thưa Thầy, tối hôm qua con thiền cũng có nhận một luồng điển mạnh từ đầu xuống xương sống và lan tràn khắp châu thân. Con không biết Thầy cho điển cho con có phải không?
Không phải, đừng có nói Thầy cho. Đó là sự cố gắng. Khi mà gặp người tu rồi mình cố gắng thì từ đó xuất phát đi lên bề trên rút cho mình, thì mình thấy toàn thân mình có. Được rút trong giây phút đó là mừng, đâu có sao đâu. Nhưng các bạn thiền ban đêm, tôi cũng thiền vậy. Chúng ta đồng thiền, cái mạnh giúp người yếu, cái nhẹ giúp người nặng, vậy thôi, không có gì hết. Thông thường nó như vậy. Đừng có quan trọng quá mà lệ thuộc.
Kính thưa Thầy, con định về Việt Nam nhưng không biết có ảnh hưởng gì đến tâm linh hay không?
Về Việt Nam phải hành pháp cho đứng đắn, thanh tịnh, không thì bị khói âm lôi cuốn. Phần đông đều bị hết. Vì cái trào lưu của xã hội đó nó khác hơn những xã hội này. Ăn chơi ô trượt, nó không có thanh thoát và không có trật tự. Nên các bạn nhiều khi lầm tưởng là tôi về đó là tôi là tỷ phú rồi, tôi sang hơn, tôi quý hơn, tôi ngoại kiều, tôi quý hơn. Rồi con mắt liếc qua liếc lại là dính. Một cô gái hút cái là tàn mạc luôn. Nhiều người bị lắm mà, không phải không có. Cho nên về phải giữ tâm thanh tịnh. Cõi âm người ta xui khiến cho mình bất cứ trường hợp nào để dâng hiến cho mình, quý trọng mình, dâng hiến nhưng mà lôi cuốn, phải coi chừng cái chỗ đó. Nhiều người đã bị như vậy. Chứ nhiều người đi về rồi mặt mày không có được sáng như vậy, trượt âm khí không? Tấn công trong lỗ chân lông mà đâu có hiểu. Tưởng ta là vững. Cho nên con ma nó nhập bất cứ lúc nào. Mình yếu chút nó nhập à.
Dạ thưa, tôi chỉ xin nhắc quý bạn đạo là chỉ còn 5 phút nữa, đúng 10 giờ thì Đức Thầy sẽ về lại nghỉ. Bây giờ tôi xin đọc đến chúng ta tiếp tục, nhưng mà xin quý bạn đạo thông cảm là 10 giờ thì chúng ta phải ngưng. Kính thưa Thầy, tại sao mình biết mình còn chấp mê, còn thị phi, rồi cố gắng thiền và niệm Phật nhiều để giải ra những... Nhưng biết là mình vẫn còn bị kẹt. Một lúc nào đó, khi nghe một cuộn băng mà mình nghe hàng ngày, tự nhiên có một câu thôi là được giải tỏa một cách nhẹ nhàng. Cái câu mà trước đó nhiều lần nghe hiểu mà không có ảnh hưởng chi cả.
Là do công phu hằng đêm của mình, luồng điển nó được thăng hoa lên tới đó, nghe cái nó mở liền. Mà luồng điển mà chưa lên tới trình độ đó, nghe không hiểu. Có người nghe 10 năm mà không biết. Tôi biết ông Tám nói vậy mà tôi sửa không được, 10 năm cũng sửa không được. Mà nó như lo công phu thời gian rồi, nó biết rồi. Tôi hiểu nhiều lắm rồi. Bây giờ tôi hiểu nhiều, hiểu tới cổng cỏ, hiểu tới học cát tôi cũng hiểu rồi. Tự nhiên nó hiểu, cái luồng điển nó tỏa ra. Từ trường nó tốt rồi, cái óc nó sáng rồi, là do cái công phu. Cho nên cũng băng tôi giảng, năm nay nghe khác, sang năm nghe khác, do cái công phu của người. Thiền nhiều nghe khác, cũng cuốn băng đó mà nghe hoài nó thấy khác à. Do mình thiền nhiều nó thiệt khác và nó mở trí, nó vui, tâm hồn nó vui. Tự nhiên vui như vậy, tự nhiên hồn nhiên. Bây giờ mình tu đây là giải tỏa tất cả những trược khí, thì nó trở về đâu? Tự nhiên và hồn nhiên. Bất chợt nghe cái hiểu, ô chà, sung sướng quá. Từ bao nhiêu năm mà không biết. Cho nên trước khi ông Tư còn sống, tôi thấy ông Tư phiền quá. Tôi nói ông nói đi nói lại, nói bao nhiêu chuyện, nói cả triệu lần, nói hoài. Ông cười, ông nói vậy mà người ta còn không hiểu đó bạn. Tôi nói hết răng rồi run tay mà họ cũng không hiểu nữa. Cứ nói nhiều ra thôi. Nếu bạn mà nói được nhiều như tôi vậy thì cũng nên nói. Tội nghiệp, thấy ông già nói đi nói lại, nói có bị nhiêu đó mà nói hoài. Nhưng mình ta nghe không hiểu. Nhưng người tu thiền, cố gắng thiền, hiểu, hiểu được lời của ông Tư nói thâm thiế lắm. Mình muốn ôm ông trong lòng, sung sướng. Cho nên cái triết lý là vô cùng. Nên các bạn tu mà thoát được triết lý đó, nên hội tụ bạn nói chuyện với nhau để giải mở cho nhau. Nghe cái sấm dạy của ông Tư đó, dìu dắt cho nhau sau khi mình thiền được cơn thanh tịnh, mình nói chuyện cho nhau tốt hơn là tranh cãi.
Kính thưa Thầy, giữa một giờ ngồi thiền và một giờ ngồi trụ tâm để nghe băng giảng, cả hai có kết quả tốt như nhau hay là cái nào tốt hơn?
Cái nào mà chú ý là có kết quả tốt. Nó đi từ giai đoạn một. Mình nghe băng mình phải chú tâm. Khi mình chú tâm là cái điển của mình nó hội tụ, nó mới hòa hợp với cái điển người ta đừng giảng, thì nó dẫn dắt mình tiến được. Mình nghe để chơi vậy là không được, như không thôi. Nghe phải chú tâm. Tại sao người này cũng là người ta mà người ta nói vậy, người ta nói người ta thấy người khác nghe được thanh nhẹ, mà tôi nói người ta nghe nó bết bát quá. Cái luồng điển tôi còn yếu, tôi phải nhịn nhục, tôi phải hạ mình xuống tôi học. Thì cái trí tôi nó càng ngày càng sáng. Cái trí sáng con người nó mới thanh nhẹ, nó mới trẻ trung. Còn cái trí mà nặng là con người già mất nè.
Kính thưa Thầy, tại sao con lại kiến vô vi thì thấy thật rõ rằng mình dẹp bỏ tự ái rất nhiều, dẹp được bớt tự ái rất nhiều?
Tốt lắm, dẹp rất nhiều. Bởi vì khi cái lại như đó là giúp cho tim, ruột, thần kinh, khối óc hóa giải trực khi ra ngoài, thì cái tự ái nó không còn. Cái nhà sáng không có bực bội, cái nhà mà tối tăm lúc nào cũng bực bội. Chúng ta lạy càng nhiều càng tốt, càng khỏe mạnh. Không tin các bạn lạy thế rồi đi khám bác sĩ nói sao? Khỏe lắm. Nhiều người già lớn tuổi lạy khỏe như người trẻ.
Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi chót. Kính thưa Thầy, nếu ngồi lâu thiền lâu một giờ mà thấy mỏi, có nên xả thiền rồi thể thao độ 15 phút và ngồi thiền lại một giờ nữa hay không? Hay là cứ cố ngồi liên tục mặc dầu nó nhức mỏi?
Nhức mỏi mình phải cho nó relax bằng chiếu minh. Chiếu minh là giải cái trược khí của nhức mỏi, phong thấp của nhức mỏi. Mình nằm xuống mình làm chiếu minh một hồi rồi mình ngồi thiền cũng được. Cần phải có sức khỏe mà bắt buộc là nó phải hư. Cái bệnh nhức mỏi là độc tố, nó đang chuyển chạy trong cơ tạng. Là mình không giải nó ra mà cứ ép nó vô, nó dồn cục, nó sanh bệnh nặng hơn.
Dạ thưa con, xin phép được là một câu chót nữa. Kính thưa Thầy, khi ngồi thiền nghe băng Thầy tốt hay là ngồi thiền không nghe băng tốt hơn?
Nếu mà thanh tịnh được không cần nghe băng. Ngồi yên được rồi. Ngồi yên nghĩa là được rồi. Nghe băng chi? Nghe băng là lúc ta còn yếu. Nghe băng để nó dẫn dắt đi tới chỗ thanh thoát. Mà khi chúng ta thanh thoát rồi, cứ ngồi thanh tịnh đâu cần băng nữa.
Chúng con xin tạ ơn Thầy đã ban lời chân lý cho chúng con. Và trước khi chúng ta đứng lên để tuyển đưa Đức Thầy trở về cốc, thì anh em nên lưu lại. Và nãy Thầy có dặn tôi là thì anh em sau từ 10 giờ cho tới 11 giờ chúng ta có thể lấy trong cái mục B8 để chúng ta đọc ra những cái lời chân lý trong đó và chúng ta có thể bàn bạc tới 11 giờ trưa. Anh em đừng có nên rời chỗ. Xin anh em đứng lên để tiễn đưa.
Tôi mỗi đêm sau giờ công phu tôi có viết trong mục B8 trong cái tự nhiên hồn nhiên chứ không phải bịa đặt. Cho nên mỗi ngày mỗi đêm tôi có viết, các bạn lấy ra nghiên cứu. Cái khí điển và văn chương hải cả khác nhau. khí điện đập ra, động trong tâm thức của các bạn. Rồi lần từ đó các bạn phải truy lùng ra luồng điện căn bản của chính mình và cố gắng tu, rồi một ngày nào đó ngộ pháp rất dễ dàng.
Xin anh em đứng lên để tuyển đức thầy.